Bắt mùa hè.
Với đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng không ti hí, tôi nằm im thở thật nhẹ nhàng, lắng nghe hơi thở của ông. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, chỉ thấy lâu lâu lưng tôi bắt đầu mỏi do không được cục cựa, nhúc nhích. Bây giờ tôi mới giả vờ trở mình, xoay mặt sang phía ông, hé hé mắt nhìn. Đôi mắt ông đã nhắm nghiền, hơi trũng xuống nhăn nheo. Khuôn ngực gầy phập phồng nhô lên hạ xuống đều đặn, nhịp nhàng. Chắc ông đã ngủ rồi. Tôi cố đợi thêm một lúc nữa rồi mới se sẻ ngồi dậy. Rón rén di chuyển xuống cuối cái sập gỗ bóng láng. Nín thở bò qua chân ông, rồi tụt xuống đất. Có lần tôi đang nhẹ nhàng thò chân xuống đất, thì bất chợt nghe tiếng ông nói. Ông chưa có ngủ đâu đấy. Thế là không cần bảo tôi cũng ngoan ngoãn trở lại nằm, không dám hò hè hó hé gì nữa. Bây giờ thì không cần phải gìn giữ gì nữa. Tôi chạy ù ra sân, tim đập rộn ràng vì hồi hộp và sung sướng. Lát nữa tỉnh dậy, nhìn sang chỗ con cháu. Ông chỉ thấy cái gối vải hoa và cái quạt nang bé tí nằm chơ vơ ở đó. Còn con cháu đã bốc hơi từ đời não đời nào rồi. Và rồi ông sẽ lẩm bẩm một mình. Cái con bé này, ngủ không chịu ngủ, chỉ chực trốn đi phơi nắng thôi. Lát về đây phải cho nó một trận mới được. Tôi với cái mũ nang treo ở tường bếp, chụp vội lên đầu chạy ào ra ngõ. Xô cả vào đám gà mái, đang bới lúa sót ở chân cây rơm, làm cho chúng chạy dạt nháo nhác. Mấy chị gà mái giận dữ kêu ầm lên báo động. Khi ấy thì tôi đã ở ngoài đường rồi. Ở đầu con ngõ nhỏ là con đường làng. Nó chạy men theo làng, nằm giữa làng là cái ao dài rộng. Đường lát bằng những viên đá xanh, chắc nó được làm từ lâu lắm. Bao nhiêu thế hệ người làng đi trên ấy, nên mặt đường mới nhẵn thính như thế. Dẫm chân trần lên cứ là mát rượi. Ao làng thả đầy sen. Gió đưa hương sen len lỏi vào làng qua những con ngõ hẹp. Khắp làng là một mùi thơm dịu dịu, ngang ngát. Tôi hít một hơi dài căng lồng ngực, thứ không khí ngọt ngọt ấy. Tự dưng lại thèm một giấc ngủ trưa. Giờ mà có cái võng mắc ở bụi tre bên bờ ao thì thật thích. Trèo lên võng một cái là ngủ ngay, tha hồ mát mẻ. Ngày trước, trưa nào tôi cũng mang võng ra bờ tre mắc. Nhưng mắc xong cái võng, nằm chưa ấm chỗ, tôi đã bị lũ bạn cùng lứa, mà các dì tôi gọi là một lũ lau nhau, lôi kéo rủ đi chơi. Thế là tôi nhót đi luôn, chơi đến quên cả giờ giấc. Khi về nhà, người ngợm đầy mồ hôi, áo quần không bị rách, cũng bẩn như vừa lăn xuống vũng bùn ấy. Ông có ra kiểm tra xem con cháu ngủ nghe thế nào, thì chỉ thấy có cái võng không, còn cháu thì mất tâm mất dạng. Giận quá ông tịch thu võng, bắt tôi phải về ngủ trên phản cùng với ông để ông dễ quản lý. Tôi kêu ngủ ở nhà nóng, thì ông hì hục ngồi chẻ nang đang cho tôi một cái quạt bé tí, cầm nhẹ tên. Tôi vẫn chưa vừa lòng, nhưng vì không còn lý do nào nữa, nên đành phải chịu thôi. Nhưng chỉ được mỗi một hôm đầu, những hôm sau tôi chỉ giả vờ ngủ, đợi ông ngủ say là trốn đi biệt. Xem ra ông không giữ nổi chân tôi rồi. Hú! Thằng giải rách chụm tay hú và cười thay cho lời chào. Nó đang ngồi trên thân cây vối, ngã nhoài bên bờ ao. Hai chân nó thõng xuống nước, đạp tung tóe đám bèo tây. Anh Hiến với bọn nó đâu rồi?
Bị nhốt rồi, y như mày vậy đó.
Tôi vên mặt lên. Nhưng mà tao đã anh dũng thoát khỏi vòng vây đấy. Ông mày mà mày cứ làm như là kẻ thù địch vậy. Còn vòng vây với chả nhà tù nữa. Lát về thế nào mày cũng bị người trong coi nhà tù đánh cho một trận nát mông. Thằng giải rách cười hinh hích, thấy mà ghét.
Ông tao ấy không bao giờ đánh tao đâu. Tao có mũ đây rồi.
Tôi cũng biết ông tôi thường mắng tôi vì cái tội chạy đầu trần ngoài nắng, chứ không phải vì tội trốn ngủ. Tôi còn là trẻ con, ban ngày không ngủ thì tối ngủ có sao đâu. Tôi chưa nghe nói có đứa trẻ con nào bị mất ngủ cả. Có khi vừa nghiêng người, lưng chưa chạm giường đã ngủ ngay rồi ấy chứ. Có lần tôi vừa ăn cơm vừa ngủ
thì đã sao nào? Tôi mà ngủ thì trời có sập hay có ai khênh tôi ném xuống ao cũng không biết. Trẻ con vô tư vô lo nên dễ ngủ. Ông bảo thế mà. Chỉ có người lớn mới hay lo nghĩ thôi. Tôi trèo lên cây vối, ngồi ở một cành bên cạnh dễ rách, thả chân xuống nước và cũng chơi trò đạp bèo. Nước văng tung tóe và mát lạnh. Trời đang nắng nóng thế này, giá mà được nhảy ùm xuống ao một cái thì thật là thích. Và nếu biết bơi, tôi sẽ bơi ra giữa ao, lặn xuống bẻ ngó sen ăn, tha hồ mà thích đấy. Nhưng mà tôi lại không biết bơi, dù đã tập không biết bao nhiêu lần. Mà sen trong ao là của hợp tác, có người trông nom đàng hoàng. Tôi vừa nhảy xuống ao là người ta đã biết ngay thôi. Người ta sẽ gọi ông bà tôi đến để nhận tôi về. Lúc ấy thì thật là xấu hổ, làm sao mà dám ngẩng mặt nhìn ai. Nghĩ đến cảnh ấy tôi không nhịn được, nên phì cười. Thằng dễ rách tò mò hỏi. Cười gì vậy? Tôi kể cho nó nghe câu chuyện tôi tưởng tượng ra, và nó cũng cười. Tưởng tượng mà, đâu có sao. Mình có thể tưởng tượng mình là chim, bay khắp bầu trời rộng lớn, là nhà bác học vĩ đại. Tôi hừ mũi, dừng nó lại. Viển vông, tao chỉ tưởng tượng những điều có thể xảy ra thôi. Mày thì không có máu lãng mạn. Tao không thích lãng mạn, cứ thực tế là hay nhất. Chúng tôi đợi mãi mà không thấy ai tới, đăm chán. Chơi gì thì cũng phải có ít nhất là 4 người. Chúng tôi loe ngoe, có 2 móng thì biết chơi gì. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã trốn ngủ ra đây ngồi. Nhưng để dễ rách ngồi một mình ngoài này, tôi cũng không đành. Có lẽ từ mai tôi nên xin phép ông tôi cho tôi được đi chơi. Chẳng việc gì mà phải thò thục, rình rập. Không chạy nắng thì có lý do gì mà ông lại từ chối chứ? À, có con ve kìa! Thằng dễ rách kêu tướng lên. Có tiếng ve đâu đó ở bụi tre rất gần. Bây giờ tôi mới để ý là quanh tôi, giữa cái nóng của mùa hè là những tiếng ve râm ran, giòn giả. Dễ rách nghiêng ngó tìm kiếm. Tôi rủ nó. Đi bắt ve không? Đi đi! Thằng dễ rách háo hức. Tôi đứng dậy, giang 2 tay ra lấy thăng bằng, rồi đi trên thân cây vối vào bờ. Dễ rách cũng làm theo, tuy có hơi loạn choạng. Tôi đi quanh bụi tre nhìn ngó. Thằng dễ rách chợt kêu lên. Ơ, nó kìa! Một chấm nâu bé nhỏ nép vào thân tre. Dễ rách rón rén trèo lên. Lúc gần đến nơi, con ve thấy động liền vù bay mất. Nó tiếc ngẩn người. Còn một tẹo nữa là bắt được rồi, phí thế. Tao có một cách đây. Tôi chợt nảy ra một ý. Mày chỉ cho tao với. Ở bờ ao có một cây sung, tôi lấy mảnh chai cứa vào thân cây. Một dòng nhựa chảy ra tràn trề. Một lát dòng nhựa thâm lại. Dễ rách đã tìm được 2 cái que dài. Nó nhất định đòi lấy cái dài hơn, bắt tôi lấy cái que ngắn. Tôi bực mình. Tao chỉ cho mày, mà mày không chịu thiệt một tí được à? Tao mà bỏ về là cho mày chơi một mình đấy. Thằng dễ rách ngần ngừ rồi chìa cái que dài hơn. Nhưng tôi gạt đi. Đấy là tao nói cho mày biết, để lần sau mày tránh đi. Chứ tao thì cần gì? Chúng tôi quấn cục nhựa, lúc này đã thành keo vào đầu cái que. Thế là chúng tôi đã có 2 cái bẫy ve. Bờ ao trồng đầy tre, những bụi tre già cứ kêu kẻo kẹt mỗi khi trời có gió. Bên ngoài là cánh đồng, nên gió tha hồ tung tẩy, bay nhảy. Chúng làm cho rặng tre xoắn vào nhau đến nỗi phải kêu lên vì đau đớn. Gió còn chui vào áo 2 đứa, thổi cho nó căng phồng lên. Cái mũ trên đầu tôi cứ chực bay dù tôi đã buộc dây cẩn thận. Tóc của dễ rách thì dựng đứng, hòa vào tất cả là tiếng râm ran của ve. Chúng kêu thành bè nên không biết con nào ở đâu mà tìm. 2 chúng tôi phải ngó nghiêng từng cây tre một. Thân tre màu xanh, con ve màu xám, nhưng cũng phải căng mắt ra mà nhìn. Dễ rách may mắn hơn tôi, nó nhìn thấy một con ve. Nó nhẹ nhẹ rón rén đưa cái que lên, dí nhẹ một cái. Thế là xong, nó gỡ con ve ra, bỏ vào túi. Thế là mùa hè đã nằm gọn trong túi nó rồi. Tôi ghen tị nhìn nó, ước ao cũng được làm chủ một mùa hè như thế. Rồi tôi cũng thấy một chấm nhỏ màu nâu. Tôi âm thầm đưa cái que lên, nín thở, hồi hộp. Đừng bay nào, đừng cục cửa. Thằng dễ rách cũng chạy lại. Con ve giống như con ruồi trâu, nhưng to hơn. Cái mặt cũng đần đần ngô ngố. Tôi gỡ con ve ra thần cả người. Thôi, tao không bắt ve nữa đâu. Sao lại thế? Tôi giơ con ve lên cho nó nhìn. Con ve bị nhựa dính vào đầu cái que. Muốn gỡ ra thì chỉ có cách là cấu đôi cánh của nó vứt đi. Ve mà không còn cánh, trông trùng trục giống như con gì chứ đâu có còn là con ve. Tôi thấy tội nghiệp cho chú ve xấu số. Thế nào cũng bị chết trong khi nắng vẫn còn vàng và mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi thả con ve xuống dưới gốc tre. Không còn đôi cánh nó cũng cố bám vào thân tre, từ từ bò lên. Tôi thấy ân hận ghê gớm. Dễ rách cũng lấy con ve của nó ra, thả xuống gốc tre. Không biết khi không còn đôi cánh chúng sẽ sống như thế nào, có còn kêu được nữa hay không? Thằng dễ rách bảo, đằng nào thì đến mùa thu, bọn nó cũng phải chết cơ mà. Tôi cãi lại. Nhưng mà mùa hè còn dài lắm, còn lâu mới tới mùa thu, đáng lẽ chúng sẽ được tự do ca hát thêm một thời gian nữa. Thằng dễ rách cũng ừ. Nhưng mà chính mày đầu têu đi bắt ve đấy thôi. Tôi cau mày. Thì là tao, tao có đổ lỗi cho mày đâu nào. Thằng dễ rách thở dài, gỡ cục nhựa sung ném xuống nước, rồi bảo. Nhưng mà tao cũng có lỗi như mày. Bọn mình thật là ác. Lũ ve có tội tình gì đâu.